Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Trong cuộc tọa đàm này nói về những sơ suất khi đi hộ niệm. Nói về sơ suất là chứng tỏ mình còn phàm phu mê muội, cho nên mới sơ suất. Nhưng khi đi hộ niệm, mình đem cái lòng thành của mình ra để cầu nguyện A Di Đà Phật gia trì. Tất cả đều nhắm đến ba cái điểm tín hạnh nguyện cho người bệnh. Người bệnh nào phát khởi được cái tín tâm, rồi phát nguyện vãng sanh Tây Phương, và mình trợ duyên cho họ niệm Phật, thì người đó được vãng sanh. Như vậy rõ ràng là cái người đó vãng sanh là do cái sức tín nguyện hạnh của họ, chứ không phải là do cái khả năng hay là cái năng lực của người hộ niệm. Nói đến vấn đề này thì đây là một sơ suất rất thường xảy ra cho người hộ niệm. Vì sơ ý, có nhiều người sau khi hộ niệm thường hay khởi ra cái tâm trạng là mình có một cái năng lực nào đó thường lắm. Có những người khi đi hộ niệm rồi thường hay bày tỏ cái cảm ứng này, cảm ứng nọ. Thực ra không phải như vậy. Cái cảm ứng là khi cái lòng chí thành cầu nguyện của mình được A Di Đà Phật thương tình phóng quang tiếp độ mới là cảm ứng. Chứ khi cái lòng của mình không chí thành mà mình tự nghĩ mình có một cái năng lực nào đó thì đây không phải là cái lòng chân thành của người niệm Phật, mà đây là một cái sự sơ suất hiểu lầm, cho nên đưa đến tình trạng như vậy. Có rất nhiều lần ở các nơi người ta cứ điện thoại tới nhờ dư âm khai thị. Người ta tưởng là ông dư âm này khai thị cũng có cái năng lực nào đó để giúp cho người ta vãng sanh. Thì những ý nghĩ này là sai lầm, không phải như vậy. Chỉ vì mình có cái duyên đi khuyên người niệm Phật, rồi cái tâm nguyện phổ biến cái phương pháp hộ niệm ra, cho nên tìm mọi cách để đào sâu mọi khía cạnh trong cái phương pháp hộ niệm để giúp cho nhiều người hiểu được cái phương pháp này mà giúp nhau vãng sanh. Thì cái duyên này nó mới đưa đến tình trạng là có nhiều người cứ nghĩ rằng là ông dì ông này không có cái năng lực gì đó, ông nói vài câu thì được vãng sanh. Sai lầm. Chỉ vì người ta tin, nhờ cái lòng tin đó mình cũng phương tiện mình nói một vài câu, hoàn toàn đây là vấn đề tâm lý chứ không phải là năng lực. Nhiều người đi hộ niệm tự động vạch ra những cái phương thức gọi là hộ niệm từ xa. Nếu mà học về nhân điện thì các cái loại nhận điện gì đó không biết, người ta có cách là người ta trị bệnh từ xa, thì cái đó là của cái phần nhân điện, hoàn toàn không có dính dấp gì đến vấn đề Phật pháp hết. Trên thế gian này chưa có một cái năng lực nhân điện nào mà giúp cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc nó cao xa vời vợi, là một cảnh giới giải thoát chứ không phải là một cảnh giới trị bệnh để mà nuôi cái thân bệnh này đỡ vả một chút, hoàn toàn không phải như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đi hộ niệm, nếu mà chưa vị lỡ sơ ý không khởi cái tâm niệm này thì tốt nhất là nên thành tâm sa môi. Tất cả đều ở hai chữ sa môi, làm cơ thể giải hết tất cả mọi ách nghiệp. Cũng như có nhiều vị sau khi đi hộ niệm, có một số trường hợp ra đi rất là tốt, thì mới thổ lộ ra là tôi có cảm ứng này, cảm ứng nọ, tôi được Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ điểm này, chỉ điểm nọ. Thì hôm nay cũng xin thành thực nói với chư vị là Phật, Bồ Tát không phải các ngài ứng biến một cách vừa bãi như vậy đâu. Ngài chỉ gia trì, ngài chỉ ứng biến, ngài chỉ thổ lộ cho những người có tâm chân thành, chí thành, chí kính. Mà cái tâm chân thành, chí thành, chí kính thường thường nó thổ lộ ra cái bản tính khiêm nhường, khi mà ít khi mà những người thiếu cái tính khi mà lại có cái tâm trọn vẹn, chí thành, chí kính đâu. Chính vì vậy mà chúng ta đừng có nên sợ ý, đừng để cái tâm móng cầu chứng đắc khởi lên nhiều quá, nhiều khi cũng không tốt. Có nhiều cái lần tọa đàm về pháp hộ niệm, nhất là trong khí cơ khí lý, Dư Âm cũng có trình bày rất nhiều, là chúng ta sinh ra trong thời mạt pháp này thường thường tâm cơ rất là yếu, nghiệp chướng rất là nặng. Ta chỉ còn có một cái con đường giải thoát duy nhất là nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà. Muốn được cảm ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà, chúng ta phải thành tâm, phải chi thành, phải chi kính, phải biết mình rõ rệt là hàng phàm phu tục tử, tâm trí cũng mê mờ, oan gia trái chủ lại rất là nhiều. Ta hiểu được như vậy rồi thì không bao giờ dám khởi lên trong tâm mình một cái niệm chứng đắc, một cái niệm mà được các vị đặc biệt gia trì. Ta không khởi lên cái niệm đó. Khi mà ta không khởi lên cái niệm đó, A Di Đà Phật cũng gia trì, Quán Âm Thế Giới cũng gia trì, nhưng mà chư vị âm thầm gia trì, chứ không bao giờ gia trì lộ liễu. Vì thường thường khi mà có sự gia trì lộ liễu thì với cái năng lực, với cái tâm cơ của người hạ căn, chúng ta chịu không nổi cái cảnh giới đó đâu. Cho nên các ngài vì thương chúng sanh không bao giờ lộ liễu như vậy. Trong khi cái tâm cơ yếu, nghiệp chướng nặng, oan gia trái chủ nhiều, nhưng mà mình lại được các ngài gia trì, cho nên các vị oan gia trái chủ muốn trả thù mình không dễ gì trả thù đâu. Như vậy làm sao? Nếu mà mình sơ ý khởi lên một cái niệm tăng thượng mạng, thì tự nhiên sự cảm ứng gia trì của chư Phật, của Bồ Tát không còn nữa. Chư vị để ý coi, một người hiền lành thì được các ngài gia trì, một người nổi tăng thượng mạng lên thì tự nhiên mất gia trì, một người chân chính tu hành thì được chư Thiên Lăng Hộ Pháp bảo vệ, một người khởi một tâm tăng thượng mạng lên thì chư vị Thiên Lăng Hộ Pháp bỏ rơi. Khi chư vị Thiên Lăng Hộ Pháp bỏ rơi thì chính lúc đó là cái lúc oan gia trai chủ có thể tiếp cận được. Mà tiếp cận một người có niệm Phật thì các vị đó cũng không dễ gì phá hại người niệm Phật đâu. Như vậy thì muốn phá hại người niệm Phật bằng cách nào? Bằng cách là làm sao cho cái tính cao ngạo của người tu hành đó tăng lên, làm sao cho cái tăng thượng mạng của người đó tăng lên, càng tăng nhiều càng tốt. Cái cửa mà sơ hở nhất để cho chúng ta bị hại chính là đánh mất cái tâm khiêm nhường, để cho chư Thiên Lăng Hộ Pháp tách rời mình, các cái vị thiện tâm tách rời mình ra, lúc đó chư vị đó mới dễ dàng hành động. Bằng cách mình muốn cảm ứng, người ta cho cảm ứng, mình muốn đắc một chút gì đó, người ta tìm cách cho mình đắc. Cho nên có nhiều người sau một thời gian tu tự nhiên thấy mình đắc đạo rồi, thấy mình có thần thông rồi, thấy mình có được cái này cái nọ rồi. Đây là cái cơ hội thuận lợi nhất để họ phá những người tu hành. Mà kẹt một nỗi nữa, khi mình có cái tâm đi hộ niệm cho người ta, đem cái tâm tăng thượng mạng đó đi hộ niệm cho người ta, vô tình đến một lúc nào đó thì chính cái người đi hộ niệm lại bị trở ngại. Cho nên đây cũng là cái sơ suất, là do mình sơ ý, do mình không hiểu, do mình đọc không kỹ các lời răn dạy của chư tổ. Mong chư vị hiểu được chỗ này. Tốt nhất là khi chúng ta lỡ có một cái niệm gì gọi là ngon lành, là cao thượng, là chứng đắc, thành tâm sám hối. Chỉ cần một niệm thành tâm sám hối thì tất cả những cái chướng nạn tan biến đi. Chư vị nên nhớ là cái thời nhà Nguyên, ngài Cao Phong Thiền Sư làm một vị cao tăng trong thời đó. Ngài phát cái tâm nguyện leo lên một đỉnh núi cao, ngồi tọa thiền. Ngài nói nếu mà ngài giải đãi một cái rớt xuống như vật thẩm chịu chết. Tâm nguyện của ngài mạnh như vậy, nhưng mà nghiệp chướng có lẽ vẫn còn. Dù tinh tấn tới đâu cũng có một lúc ngài sẽ hôn trầm, từ trên vực cao rơi xuống dưới đáy thẳm, chắc chắn là tan xương nát thịt. Nhưng mà vì cái tinh thần của ngài tu hành quá ư là cao và chí nguyện của ngài quá ư là mạnh, thì trong lúc rơi như vậy được Vi Đà Tôn Thiên đưa tay cứu. Khi cứu lên rồi thì ngài hỏi chứ vị nào cứu tôi vậy? Thì Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát nói ta là Vi Đà. Ta thấy nhà người tinh tấn cho nên cứu. Ngài Cao Phong nói một lời như vậy: xin hỏi Bồ Tát, trên thế gian này có người nào tu tinh tấn như tôi không? Hỏi một câu như vậy thì Vi Đà Tôn Thiên nghiêm sắc mặt. Nhà người hỏi như vậy là lý do gì? Tâm cao ngạo. Ngài nói 500 đời sau tự nhà người phải lo lấy cái số mệnh của mình. Rồi Vi Đà Tôn Thiên biến mất. Ngài Cao Phong Thiền Sư chỉ cần sới một chút vậy, tức là tâm ngã mạn chưa khởi lên, mà chỉ mới một chút như vậy, Vi Đà Tôn Thiên quyết nói rằng vì cái tâm ngã mạn của nhà người cho nên 500 đời tiếp nữa nhà người tự lo liệu lấy. Chư vị cứ suy nghĩ thử, một vị đại tu như vậy mà phải 500 đời sau, có nghĩa là chết đi tái lại, chết đi tái lại, vẫn còn trong sinh tử luân hồi, không phải là chuyện dễ. Ấy thế mà chúng ta ngồi đây niệm câu A Di Đà Phật với lòng chí thành chí thiết mà thôi, một đời này vượt về tới Tây Phương thành Phật. Quý vị cứ coi cái công đức của câu A Di Đà Phật vĩ đại như thế nào, quý báu như thế nào. Nhưng mà xin nhớ, cái quý báu này nó chỉ kèm theo cái lòng chân thành chí thành chí thiết. Nếu chư vị mà không chí thành chí thiết thì nghĩ rằng là cái công đức tu hành niệm Phật của mình bằng cái công đức của Cao Phong Thiền Sư không? Cao Phong Thiền Sư là sư phụ của ngài Trung Phong Thiền Sư. Trung Phong Thiền Sư là quốc sư đời nhà Nguyên, để lại Tam Tài Đại Niệm. Hiểu được như vậy chúng ta mới thấy việc tu hành chúng ta còn quá yếu, chỉ nhờ cái lòng chí thành chí thiết mà chúng ta được về Tây Phương. Nguyện mong cho chư vị đừng bao giờ khởi một cái tâm ngạo mạn mà đời đời kiếp kiếp khó bề vượt qua sáu đường sanh tử. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.